Đó là những cái oai nghi. Thì nói là đi sau theo Thầy cũng là oai nghi khi chúng ta đi đường. Khi mình đi đường, mình phải giữ những oai nghi tối thiểu như vậy đó. Đi nghiêm trang tề chỉnh, mắt nhìn vừa tầm, đừng cúi quá, đừng ngước quá, đừng có để cho y phục của chúng ta sắp xếp, và tránh cái trường hợp lắc thân. Chữ diêu có nghĩa là vừa đi mà nó có tính cách là, xin lỗi, chữ khiêu có nghĩa là đi mà nhúng bằng cái chân, còn chữ diêu nhúng mà nhúng bằng cái mông đó. Cho nên hai cái chữ này nó khác. Anh em, cái chữ khiêu này nó là bộ túc, mà cái này là bộ thủy, bộ thủ, nhưng mà nó lắc là lắc từ cái mông, cho nên nó có diêu thân, lắc cả cái thân của mình. Thì phải phân biệt như vậy thì mới biết để mình xứ, đúng không? Để tôi giả bộ tôi đi nhúng thử, tôi giả bộ không được.
Đi sau theo Thầy không có được đạp trên hình bóng của Thầy. Bên đường có gặp hoa, hoa, quả thì không có được tự tiện hái lấy. Theo Thầy dù xa dù gần, chỉ giả là xa, chỉ nghĩ là gần, dù xa dù gần, khi trở về không có được cất tiếng than rằng khổ, hiện ra cái tướng mỏi mệt. Nếu mà trên đường có gặp người nam, không có được nhìn và nhớ họ, nên quán không khởi lên cái tưởng bất tịnh. Nếu mà ở trên đường thấy những cái việc kỳ lạ của thế tục thì không có được thốt ra cái tiếng khen là đẹp. Thì ở đây nói cái phần bắt đầu là mình phóng tâm ra bên ngoài, nhưng mà vẫn nhắc lại một chút xíu là khi mà đi sau Thầy đó, cái bóng của Thầy mình không được đạp lên. Thì các vấn đề thấy ngày xưa người ta trọng cho tới cái bóng của Thầy, cũng có cái tâm kính trọng, nó mới thể hiện được một cái mà cái lòng quý kính của người đệ tử đối với Thầy. Còn thời bây giờ nhiều khi những cái này các vấn đề không có quan tâm, thành thử ra cái người đệ tử nhìn họ không có lột được, không có bày tỏ được cái lòng quý kính như ngày xưa đối với bậc Thầy. Ngày xưa cái giữa Thầy và trò nó giống như nó có một cái ranh giới, nhưng mà thật sự thì đó là thể hiện cái sự cung kính. Còn bây giờ đôi khi Thầy trò nó không có cái ranh giới, nhưng mà vô tình nếu mà không khéo nhìn thấy cái người đệ tử nó có vẻ ngang hàng, nó có vẻ không có được phải nói rằng là không có được lễ, thiếu cái lễ, và nó không có lộ được cái sự quý kính, thì tôi nhìn thấy rõ vậy. Nhìn thấy rõ cái tới ngày xưa mà học trò đối với cô giáo cũng khác, bây giờ học trò đối với cô giáo cũng khác thì cũng vậy. Bởi vì cái thế hệ mà đào tạo sau này nó hình như nó không có được, không có được giống như cái thế hệ xưa. Thế hệ mà đào tạo trước năm 75 khác cái thế hệ sau năm 75. Ngày trước năm 75 nói ra cái gì là phải có chữ dạ đầu hết, dạ thưa Thầy, dạ thưa cô. Còn cái thế hệ sau năm 75 mà nó trọng không à, nó cũng có chữ dạ, có chữ thưa, ừ, trời sợ. Tôi mà hồi đó tôi nghe giật mình mới lạ luôn. Tự nhiên vô hỏi, ừ, phải một thời gian nó bắt đầu nó mới biết dạ. Lúc đó tôi ngạc nhiên, mà sau này thấy tại cái cách giáo dục ở sau này, cha mẹ mình khi bận rộn quá không để ý tới con cái mình, rồi giáo dục ở học đường thì cô giáo nhiều khi phải kiếm thêm bên ngoài, thành thử ra rồi lên trường dạy cho có dạy, cái lòng đối với học trò nó không có. Do từ chỗ đó cái người học, con người càng ngày cái đạo đức nó càng mất dần, cái lễ nghĩa không có. Dạy tiền lương nó có bao nhiêu thì cô giáo nhiều khi đâu có đem hết tấm lòng ra để mà dạy. Nhiều khi dạy học tụi nó xong rồi đi về phải đi bán hàng, nó thấy cô giáo đi bán hàng nó đâu có quý. Rồi có những đứa thầy dạy học xong rồi thầy về thầy cứ đi xe thồ gì đó chẳng hạn, thầy còn phải đi bán bánh mì, đi bán giá ua, đi bán bá đó. Đến học trò nó không có cái tâm quý kính, rồi thêm mà vì cái sự sinh sống cho nên không có đem hết cái tấm lòng để dạy. Đó là những cái điều mà tôi
lượm lặt và tôi biết được như vậy. Nên có những người mà họ hết lòng vì nhà giáo thì cái điều đó bây giờ nó cũng rất là hiếm hoi. Thì bổn phận mình là người đệ tử, các vấn đề cũng được giáo dục theo cái cách ở trong nhà chùa, thì nên, bởi vì đối với người xuất gia của chúng ta, đạo đức là trên hết, trí tuệ là trên hết. Do từ chỗ đó làm sống lại cái đạo đức cho con người, chúng ta phải có cái sự tôn sư, phải có cái sự quý kính bậc thầy, thì như vậy vị thầy mới dạy dỗ mình được. Chỉ còn ông thầy ông tàn bán thôi là đệ tử nó đã chứng đạo rồi. Giờ mà thầy mà tàn bán là nó không biết gì hết. Thiền sư mà có những ông thầy tàn bán là cũng hiểu rồi đó. Rồi cho đến ví dụ như hơi hơi trò mà nó ngang nó bướng nó cãi vã cái ông thầy, ông nhiều khi ông muốn xuất thiền, ông chỉ giả bộ ông lên tiếng, giống như có ông tàn bán ở ngoài này nó nín khe nó không dám ra. Giờ mà tụi nó gây nhau, ông thầy đi tới lui, nó bằng gây. Đó là do cái chỗ mà thể hiện sự cung kính yếu quá, còn thể hiện sự cung kính mạnh, thì nó mới có cái sự dạy dỗ nó ít mà nó có hiệu quả. Bây giờ bên đường, có nghĩa là đi trên đường đó, mình gặp hoa, mình gặp trái, thì không có được tự ý hái lấy. Nhiều khi còn nhỏ mình hay tới máy, hoặc là mình mới vào chùa mình cũng hay tới máy, đi với thầy mình thấy vườn cao của người ta cứ đưa tay lên bẻ vài trái chẳng hạn, thấy nhãn cái chôm chôm gì đó bẻ vài trái chẳng hạn, điều đó không nên. Hoặc thấy cái hoa đẹp ngắt đó, không nên. Đó là thuộc về tội trộm hết. Theo thầy, chỉ tùy đây là theo thầy, dù xa dù gần, khi trở về không có được cất tiếng than khổ. Đó là thầy mà dắt đi cho dù ở xa, lội đồi lội núi hay là như thế nào đó cũng không có được rên. Các vấn đề không biết chứ tâm lý các vị thầy sợ để tự mình nó nhập, sợ để tự mình nó không thích, dẫn nó đi nó về nó có vẻ không vui là bảo đảm lần sau ông dẫn đi nữa đâu. Cho nên khi mình đi về, mình không có được mình nói với huynh đệ chứ. Em đi cực thấy mồ, ở nhà sướng đi cực. Ông thầy họ nghe được là khỏi có cái duyên mà đi nữa. Cho nên không có nên cất cái tiếng rên. Đi về có mề cũng phải ráng giấu đi. Đó, người xưa người ta sống vậy đó. Là mệt mà thầy hỏi con có sao không? Dạ thầy không sao hết. Chứ không phải nghe hỏi con có sao không mà. Dạ con mệt quá con gì đó. Cho tới nói xin lỗi các con đệ, cho tới bây giờ tôi cũng vậy. Nhiều khi những buổi sáng tôi đi dạy là lục chục đâu kịp ăn sáng. Mà sư trụ trì hỏi ăn sáng chưa, ổng tôi nói dạ rồi. Chứ ở đó mà kêu dạ chưa. Bây giờ mình nói dạ chưa thì người ta nóng ruột. Nên là do cái gì? Do cái thói quen ngay từ khi còn nhỏ. Mình ở chùa mình có cái sức chịu đựng. Chứ không bao giờ mà có những cái thoải mái như các con đệ. Các đệ mà con mệt quá, con buồn quá, con không vui, đó là thoải mái. Còn mà sướng đó, tất cả đều là nhẫn. Bởi vì tu là phải đặt cái chữ nhẫn đầu tiên hết. Đói quá cũng không rên, ăn mà lỡ mà nó có thiếu chút cũng không được. Không được than, hỏi con ăn có no không? Nó già con ăn cũng được. Chứ cũng nó già con ăn đó cũng có. Nói vậy đó. Thì rồi từ những cái kinh nghiệm đó thì lớn lên tâm lý lại cho cái lớp nhỏ thôi. Chứ còn những ngày xưa mà rên mà rỉ vậy thì tôi nói thật với các vấn đề, những người đó khó mà thông cảm cho những cái người sau. Tôi bảo đảm vậy đó. Vì khi mà họ đưa cái lời để họ đòi hỏi thì họ đã đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi thì ít có cái lòng thông cảm. Này là một cái kinh nghiệm mà của những người mà tu lâu đó. Còn sau này tôi thấy cái thế hệ sau này tu sướng lắm. Không có nghĩa là cách khoảng chừng 15 năm thôi là tôi thấy cái sự tu nó khác rồi. Ngay như tới bây giờ mà tôi về chùa thôi, tôi đó là cái nơi mà đào tạo tôi từ cái chỗ mà chịu đựng đó. Giờ tôi về tôi thấy mấy cái vinh tu cũng khác. Nó vô chùa nó không có giống như mình rồi đó. Như cỡ tôi hồi xưa vô chùa nói xin lỗi huynh đệ chứ. Nhiều khi không có gì hết. đi học là cũng có tiền đóng tiền học nữa. Thầy cứ hỏi tới học trường công năm đóng bao lần. Thầy cứ hỏi chứ con có tiền đóng học phí chưa? Thì tôi đâu có dám nói là chưa. Nó dạ má con cho. Về nhà chẳng lẽ mình xin má mình à, thôi rồi thôi làm thinh. À bây giờ cái tôi với sư huynh tôi đó, tôi nói sư huynh tôi biết tôi không có tiền đóng tiền học, à, cho mượn Tết lì xì trả lại đó. Con nhưng mà không có biết buồn. Một cái rất là bình thường, do từ chỗ đó nó có cái nhẫn chịu. Chứ còn giờ người mới vào chùa đó khi mới có đau có một chút cũng chịu. Mà bây giờ nhìn lại nói hồi xưa tôi còn nhỏ chứ nó có những cái ngộ đó nha. Hồi đó sốt mà cũng không biết mình sốt. Bây giờ lớn lên mới biết là hồi đó mình sốt. Nóng lạnh cả đêm tới ngày mai lại bình thường. Chứ còn giờ nhiều khi tôi thấy các đệ sau này đi tu nó thuận duyên. Nhưng mà cái sức chịu đựng và cái tâm nó không có hiền. Cái tật đố cũng nhiều, thị phi cũng nhiều. Cho nên cái sự dụng công nó khó. Còn cái người xưa người ta không có biết thị phi, lúc nào cũng thành thật. Cho nên cái dụng công tuy ít mà nó lại có, nó có cái quả đó. À, thì so sánh hai cái thế hệ cách xa có 15 năm hoặc 20 năm. Ví dụ như sư trụ trì nếu mà ở Viên Chiếu tính ra, tôi vào chùa trước sư, sư cũng ở chùa từ nhỏ. Nhưng mà cái ngày mà sư trụ trì xuất gia là tôi trước. Chỉ có một cái là sư trụ trì thọ giới trước tôi chỉ có 8 năm thôi. Cổ thọ giới tỳ kheo năm 72 thì tôi năm 80 tôi thọ tỳ kheo rồi. Tất nhiên là có 8 năm. Mà cái sự cung kính của tôi đối với sư trụ trì như tôi cung kính một bậc thầy. Còn cái thế hệ mà nhỏ sau này cách tôi 20-30 năm mà cái sự cung kính không bằng. Nó lạ vậy đó. Là do cái gì? Do cái cách giáo dục ở bên ngoài nó ảnh hưởng vào cái cách giáo dục ở trong chùa. Một ở trong chùa mà dạy người mà những cái người mà giáo dục sẵn dạy khỏe. Cái gì? Dạy con phải dạy từ thổ đến ba. Mà một cái người mà được thuần là phải giáo dục từ cái lúc thuần ở ngoài. Để chờ cho tới cái chùa cái tập khí nó đã nặng rồi. Bây giờ chỉ sửa những cái phần thô, rồi đương sự chỉ biết xoay lại để dẹp đi những cái tham sân, để sống hòa hợp, để cùng đến cái con đường giải thoát. Nhưng mà không may có những vị vào chùa không bỏ được những cái tâm đó. Cái niệm tập đố càng lẫy lừng, rồi có những cho nên làm cho cái cuộc sống nó mất đi cái sự giống như là thanh tịnh như cái thời xưa. Đó là những cái điều mà tôi thấy nhận người tu nhiều sau này nó có những cái phức tạp. Đó là tôi chỉ nói đôi chút để cho các con đều thấy là các con đều cũng có những cái kinh nghiệm để tự sửa mình, để trong đời sống nó có một cái sự hòa hợp, để thầy đỡ có nhọc lòng. Đó là những cái phần thô mà tôi nghĩ rằng là thầy của các con đều đôi khi không dám nói. Còn tôi chỉ là một người khách tới đây thôi. Nhưng tôi nói rồi tôi đi, các vấn đề có thích hay không thích, nó không có đụng chạm. Còn những cái gì sống chung với các vấn đề không bao giờ dám nói. Tôi dám bảo đảm điều đó. Nhưng mà không nói thì đâu có biết đâu mà sửa. Giờ mà đây là đang nói đến cái chỗ mà cất tiếng than, than khổ. Rồi hiện ra cái tiếng mệt mỏi. À, tôi nhớ, nói đến đây tôi nhớ coi tôi có một cái vị bạn nhận đệ tử, nhưng mà huynh nó thì là tướng nghệ sĩ, người thích uống trà ngắm cảnh. Giờ nhận đệ tử vô, ông thích trồng bông, ông đi mua một xe con bò mừng dân Sài Gòn mà. Bây giờ cái ông cứ biểu nó xuống, nó cứ ra, nó cứ bịt mũi, nó lắc đầu, ông giận quá thôi, ông cho cái xe bò đó chở đi luôn, khỏi có mua cái xe con bò, trả tiền rồi. Bởi vì nhiều khi giống như là nó chưa có đúng cái mức để cái người đệ tử quy phục thầy. Thầy dạy là cái lúc mà các đệ thấy cái chỗ hầu thầy, thầy sai đổ đồ dơ không được nhanh. Này là phân bò thôi đó mà bịt mũi bịt đồ, sao mà dạy lắm tới cái gì. À, tôi chứng kiến những vị mà nhận đệ tử đôi khi không dạy được đệ tử như vậy.
Tử luôn luôn nó hiện cái tướng mỏi mệt.